Hôm ấy, có hai vợ chồng trẻ bước vào một cửa tiệm lớn đầy ắp những món đồ chơi trẻ em tại thành phố Paris. Cả hai chậm rãi bước qua các kệ hàng trưng bày la liệt các thứ đồ chơi đắt tiền đủ loại. Từ những đồ công nghệ đơn sơ đến những đồ điện tử tinh vi. Nào là những con búp bê biết cười biết khóc, những chiếc xe hơi chạy tự động, những toa xe lửa tí hon chạy qua lại trên các đường rầy, vân vân. Sau một hồi lâu quan sát, hai ông bà vẫn phân vân do dự, không biết phải quyết định thế nào, hoặc phải chọn món đồ chơi nào cho thích hợp với con mình. Cuối cùng, hai ông bà đến gần cô bán hàng và nói, "Con chúng tôi còn nhỏ dại lắm. Và rất tiếc là chúng tôi thường rất bận rộn với công việc làm ăn. Hầu như chúng tôi vắng nhà suốt ngày, có khi cả ban đêm nữa. Con chúng tôi hay buồn, ít nói cười. Vì thế chúng tôi muốn chọn cho nó một thứ đồ chơi mua vui cho nó. Cả những khi chúng tôi vắng nhà nữa." Cô bán hàng nhìn đôi vợ chồng trẻ cách thương hại và nói với giọng khôi hài. "Rất tiếc là ở đây chúng tôi không bán thứ đồ chơi làm cha mẹ, cũng không có thứ đồ chơi nào có thể thay thế cha mẹ được." Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của đôi vợ chồng trẻ trên đây phản ánh não trạng tập thể và tâm lý chung của nhiều cha mẹ, nhất là trong xã hội hưởng thụ hiện nay. Một xã hội tuy tự hào là tân tiến, nhưng thực sự đang thụt lùi trước những giá trị căn bản của đời sống con người. Họ lầm tưởng rằng con cái chỉ cần đến tiền bạc, cơm ăn áo mặc và những nhu cầu vật chất, trong khi lại không biết nhận ra tầm quan trọng của nhu cầu tinh thần và hơi ấm tình thương qua sự hiện diện của cha mẹ dưới mái nhà của gia đình. Không thiếu chi những bà mẹ coi thường sứ mệnh làm mẹ, làm vợ. Họ cảm thấy mình quá tầm thường và tủi thân vì những công việc nội trợ nhàm chán hàng ngày của gia đình. Họ có mặc cảm bị thua thiệt khi thấy những phụ nữ khác bôn chen tìm kiếm sự thăng tiến phẩm giá qua những cuộc chạy đua tranh giành địa vị trong xã hội. Họ lầm tưởng là có thể dùng tiền bạc để đổi mua hạnh phúc gia đình và chức quyền để bảo đảm tương lai của con cái. Họ coi thường sự hiện diện của cha mẹ bên cạnh con cái như thời giờ phí phạm, uổng phí không cần thiết. Nhưng thử hỏi, bởi đâu tuổi trẻ lao đầu vào những tệ nạn nghiện ngập và cách sống vô luân lý? Phải chăng chỉ vì con cái bị bỏ rơi, ít được quan tâm tới, nên chúng phải đi tìm những hình thức bù trừ để lấp đầy sự thiếu vắng tình thương và để quên đi những giằng co giận hờn? Vì lý do nào thường đưa tới nạn ly dị, ly thân giữa cha mẹ và những thảm cảnh đổ vỡ gia đình đang lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới? Phải chăng đó chính là hậu quả phũ phàng của thứ hạnh phúc giả tạo, của những thú vui trống rỗng mà các cha mẹ thiếu trách nhiệm đã lao mình vào một cách mù quáng? Như than củi, cần phải luôn chêm vào để giữ cho lò lửa luôn bừng cháy. Cũng vậy, lò lửa tình thương gia đình cần được hun nóng bằng sự hiện diện gần gũi giữa các phần tử trong gia đình. Vì thế, cha mẹ cũng nên dành để mỗi ngày một chút thời giờ để tiếp xúc với con cái, để nói chuyện, tìm hiểu chúng, để trao đổi tư tưởng, cảm nghĩ và tâm tình với chúng. Trong các gia đình, Giờ phút thuận tiện để cha mẹ ở gần con cái hơn cả là các bữa ăn. Đó là những lúc cha mẹ cần lắng nghe con cái nói, khuyến khích chúng bày tỏ những tâm tình, những thắc mắc, những khát vọng, hơn là chỉ bắt con cái phải lắng nghe những điều phán đoán, những lời la rầy, khiển trách của cha mẹ. Trò chuyện, hiểu biết con cái, cha mẹ sẽ kịp thời can thiệp trước những nguy hiểm, sẽ biết thích hợp với những gì con cái biểu lộ, chẳng hạn như vui buồn, thắc mắc, lo lắng. Sẽ khôn khéo điều chỉnh những quan niệm sai lầm, giải tỏa những bất đồng, tán thành những điều hay, khuyến khích những nỗ lực cố gắng của con cái. Con cái sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ, không những chỉ qua sự hỗ trợ tinh thần, nhưng còn qua cách biểu lộ tình thương bên ngoài, chẳng hạn như qua ánh mắt, qua những cử chỉ âu yếm, những lời nói dịu dàng, những hy sinh cụ thể và thường xuyên của cha mẹ. Chính qua sự hiện diện gần gũi và tiếp xúc thường xuyên, dần dà cha mẹ sẽ nắm được ý muốn và tư tưởng của con cái, nhất là khi chúng đã khôn lớn. Thiếu sự tiếp xúc gần gũi và quan tâm thường xuyên, cha mẹ sẽ phải ngỡ ngàng khi thấy con cái hư hỏng lúc họ không ngờ và cũng không hay biết tại sao. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá rõ nhu cầu cần thiết của mỗi người chúng con. Trên thập giá, Chúa đã không muốn để nhân loại trong cảnh mồ côi bơ vơ, nhưng còn muốn ban tặng chính thân mẫu Chúa là mẹ chúng con. Vâng, lạy mẹ Maria, như con thơ cần đến sự hiện diện và tình thương của cha mẹ để tăng trưởng. Trong đời sống thiêng liêng, con không thể sống mà vắng bóng mẹ. Như môn đệ Gioan đã đưa mẹ về nhà mình, xin mẹ cũng hãy đến trong nhà của đời sống con và hiện diện bên cạnh con luôn mãi. Sự hiện diện của mẹ tuy thật lặng lẽ, nhưng lại rất sống động. Bởi vì ở đâu có mẹ, ở đó có lời hằng sống của Chúa Giêsu, con yêu dấu mẹ. Amen.